Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư mùng 8 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị nguyên văn phần còn lại trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi giới trẻ về Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid 2011. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài đón nhận đau khổ như một hồng ân. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Bonn, hồi cuối tuần mùng 4 và mùng 5 tháng 9 vừa qua, các giáo xứ Công giáo trên toàn nước Đức đã mở cuộc lạc quyên đặc biệt để trợ giúp các nạn nhân bị lụt tại Pakistan. Trong thông cáo, Hội đồng Giám mục Đức cho biết, tuy công cuộc cứu trợ của quốc tế đang tiến hành, nhưng hiện nay không đủ tài chánh để trợ giúp các nạn nhân những điều tối thiểu nhất. Trong tuần qua, cơ quan bác ái Miserior của Hội đồng Giám mục Đức cho biết phần lớn các nạn nhân bị lụt vẫn không đủ nước trong lành để uống, lương thực và các dụng cụ vệ sinh. Hiện nay người ta vẫn chưa kiểm được mức độ rộng lớn của nạn lụt. Nước đã rút tại nhiều nơi nhưng đã để lại sự tàn phá rộng lớn. Theo Liên Hiệp Quốc, có tới hơn 20 triệu nạn nhân bị lụt tại Pakistan, 1.600 người bị thiệt mạng, và hơn 3 triệu người bị mất gia cư, 6 triệu người đang cần được giúp đỡ cấp thời.
Luân Đôn, theo đài truyền hình BBC, lối 1 tỷ khán giả sẽ theo dõi cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tại Anh Quốc từ ngày 16 đến 19 tháng 9 tới đây. Đài BBC cũng loan báo sẽ trực tiếp truyền hình tất cả các sinh hoạt trong cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, bắt đầu từ xứ Ecos ngày 16 tháng 9, cho đến các biến cố tại Luân Đôn và lễ phong chân phước cho Đức Hồng Y Newman tại thành phố Birmingham vào Chủ nhật 19 tháng 9. Thêm vào đó có nhiều chương trình và phóng sự về Đức Giáo Hoàng được truyền đi trên đài phát thanh và truyền hình BBC. Ông Aakin Ahmed, một tín đồ Hồi giáo, giám đốc chương trình BBC về tôn giáo và đạo đức, nhận định rằng đây là cuộc viếng thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng tại Anh Quốc từ 28 năm nay và là cuộc viếng thăm chính thức đầu tiên của một giáo hoàng trong lịch sử Anh Quốc. Cuộc viếng thăm này không phải chỉ có ý nghĩa đối với hàng triệu tín hữu Công giáo tại Anh, nhưng còn cho vô số đối với khán thính giả trong và ngoài nước nữa.
Mặt khác, theo một cuộc thăm dò dư luận, 70% dân Anh và ECOS chống lại việc dùng tiền thuế để tài trợ cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại đây, vì họ cho rằng Đức Giáo Hoàng là một vị thủ lãnh tôn giáo. Đức Thánh Cha viếng thăm Anh Quốc theo lời mời chính thức của Nữ Hoàng Anh và phí tổn từ 12 đến 14 triệu euro sẽ do Công quỹ Quốc gia đài thọ. Tuy nhiên, theo đài BBC truyền đi ngày 4 tháng 9 vừa qua, trong cuộc thăm dò bằng cách hỏi ý kiến 2.500 công dân, chỉ có 24% đồng ý về việc chính phủ dùng tiền thuế để tài trợ cuộc viếng thăm này. Có 29% nói rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng có lợi cho đất nước, trong khi 33% không đồng ý như vậy. Trong số gần 60 triệu dân tại Anh Quốc, chỉ có 5 triệu 200 ngàn là tín hữu Công giáo, tương đương với 8,8%. Các giáo phận Công giáo đảm nhận chi phí tổ chức các thánh lễ và các sinh hoạt tôn giáo trong cuộc viếng thăm, trong khi chính phủ chịu phí tổn về an ninh và các cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với chính quyền. Chính phủ Anh cho biết nguyên việc tổ chức một ngày họp của khối G20 gồm các vị nguyên thủ của 20 nước tân tiến nhất tại Luân Đôn hồi năm ngoái, tốn phí cho Công quỹ Anh 20 triệu Anh Kim. Chi phí 4 ngày viếng thăm của Đức Giáo Hoàng chỉ bằng hơn một nửa ngân khoản vừa nói.
Erfurt, giáo hội Công giáo tại Đức đang tìm kiếm những con đường mới để thông truyền đức tin. Theo lời mời của Hội đồng Giám mục Đức, từ ngày 6 tháng 9 vừa qua, 50 nhà thần học Đức đang nhóm họp trong 3 ngày tại thành phố Erfurt ở miền Đông Đức để bàn về việc mục vụ truyền giáo, đứng trước tình trạng con số tín hữu Công giáo đang giảm sút tại nước này. Trong số các tham dự viên có đại diện 27 giáo phận tại Đức, các dòng tu, hội đoàn và cả đại diện của Giáo hội Tin lành Đức. Trong buổi khai mạc, giáo sư Burkhard Neumann, chuyên gia về đại kết thuộc giáo phận Paderborn, đã nói về sự gia tăng cộng tác mục vụ giữa các hệ phái Kitô khác nhau, để một cộng đoàn này có thể đại diện cho cộng đoàn khác trong việc đảm trách một số công tác mục vụ. Sự cộng tác đó cũng tránh được vấn đề chiêu dụ tín hữu Kitô của một cộng đoàn khác. Giáo sư Neumann cũng cổ võ sự tăng cường cộng tác giữa hai tổ chức từ thiện Caritas của Công giáo và Diaconia của Tin lành Đức, và cả hai trên bình diện chính trị. Tuy nhiên, giáo sư Neumann nhìn nhận rằng vấn đề luân lý, nhất là trong lĩnh vực luân lý tính dục và đạo đức sinh học, có sự xa cách ngày càng lớn trong 20 năm qua giữa Công giáo, chính thống và Tin lành.
Bangalore, 800 dân làng Công giáo tại bang Karnataka bên Ấn Độ bị người Ấn giáo tẩy chay vì không chịu tế các thần của Ấn giáo. Tại làng Magalawada, số người Ấn giáo đông gấp đôi số tín hữu Công giáo. Hãng tin Ukan truyền đi ngày 3 tháng 9 vừa qua cho biết, sau khi dịch tả lan tràn tại làng này, các thủ lãnh Ấn giáo ở địa phương loan báo các biện pháp tế thần Ấn giáo để làm dịu bớt cơn thịnh nộ hầu ngăn chặn bệnh dịch. Họ ấn định những buổi ăn chay đặc biệt và cấm các công việc thông thường trong làng vào những ngày xấu, trong đó có những ngày thứ ba và thứ sáu. Trong những ngày chay tịnh như thế, không ai được ăn uống khi trời còn sáng, không được giặt quần áo, mở cửa tiệm, sửa chữa hoặc rửa xe, và không được làm việc đồng áng. Các gia đình Công giáo thuộc giáo xứ Thánh Sebastiano trong làng đã từ chối tuân hành các tục lệ và chỉ thị trên đây. Điều này làm cho giới lãnh đạo Ấn giáo nổi giận. Họ triệu tập một cuộc họp hồi cuối tháng 8 vừa qua và tuyên bố tẩy chay các tín hữu Kitô. Những người Ấn giáo nào liên hệ với Kitô hữu thì sẽ bị họ phạt số tiền tương đương với 11 Mỹ Kim. Từ đó, người Ấn giáo không mua hàng tại các cửa tiệm của người Công giáo, không bán hàng hoặc đi xe của tín hữu Kitô nữa. Các chủ ruộng Ấn giáo không thuê mướn công nhân Kitô nữa. Vườn trẻ do giáo xứ đảm trách trước đây có 51 em, nhưng nay chỉ còn 5 em, vì người Ấn giáo rút con cái của họ về.
Linh mục Philip Roth, cha sở địa phương, nói với hãng tin Ukan rằng, chúng tôi là Kitô hữu, chúng tôi không buộc phải theo các phong tục tôn giáo của Ấn giáo. Chính phủ chỉ cung cấp nước cho dân làng vào những ngày thứ ba và thứ sáu, làm sao có thể cấm họ không được giặt giũ vào những ngày ấy. Cha Rốt cho biết người Ấn giáo và Kitô giáo đã sống chung an bình với nhau trong làng này từ bao thập niên qua, nhưng không hề có vấn đề như vậy. Hồi năm ngoái, các thủ lãnh Ấn giáo cũng đưa ra lời yêu cầu tương tự, nhưng chỉ phạt 2 xu những tín hữu không tuân hành. Nhưng năm nay các biện pháp này hoàn toàn nhắm chống lại chúng tôi. Cha Philip Rốt đã thỉnh cầu chính phủ can thiệp để chấm dứt việc tẩy chay này. Cha nói, chúng tôi có tự do của chúng tôi, tín ngưỡng khác không thể bị áp đặt cho dân chúng tôi. Đức cha Derek Fernandez, giám mục giáo phận Cava ở địa phương, cũng đã thỉnh cầu các quan chức chính quyền cấp cao sớm giải quyết vấn đề này.
Kinshasa, chiến dịch mùa chay tại Thụy Sĩ, một chương trình do Giáo hội Công giáo phát động, dấn thân ủng hộ cuộc chiến chống nạn sa mạc lan rộng tại nước Burkina Faso bên Phi Châu. Chiến dịch bác ái này cổ võ sự phát triển nông nghiệp hiệu năng và dài hạn hơn bằng cách tài trợ nhiều dự án tại Burkina Faso, một quốc gia thuộc hàng kém phát triển nhất thế giới, với 16 triệu rưỡi dân cư và một phần lớn lãnh thổ nước này thuộc vùng sa mạc Sahara. Do sự thay đổi khí hậu, sa mạc đang lan rộng và ngày càng lấn vào phần đất có thể canh tác. Nhiều dự án chống lại tình trạng trên đây bằng cách kiến tạo những con đê nhỏ để ngăn cản sự soi mòn và sự mất nước trong mùa mưa, đồng thời cổ võ các phương pháp đơn giản để tiết kiệm nước trong khi canh tác, kiến tạo các kho trữ hạt giống và những hố để tạo phân bón tự nhiên, huấn luyện dân chúng biết cách trồng ngừa cho súc vật. Hiện nay mỗi năm chiến dịch mùa chay ở Thụy Sĩ vẫn dành nửa triệu quan, tương đương với khoảng nửa triệu Mỹ Kim, để tài trợ Burkina Faso. Tại Thụy Sĩ trong mùa chay, chiến dịch này vẫn tổ chức các cuộc lạc quyên để hỗ trợ các chương trình phát triển tại các nước nghèo.
Moscow, Hội đồng Giám mục Nga nhận định rằng cộng đồng Công giáo tại Nga là một thiểu số và phải cộng tác với giáo hội chính thống để có thể phát triển tốt đẹp hơn. Trên đây là lời tuyên bố của cha Igor Kovalevsky, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nga, trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Nezavisimaya Gazeta số ra ngày 5 tháng 9 vừa qua. Cha Kovalevsky cũng nói rằng Công giáo và chính thống Nga có giáo huấn giống nhau về rất nhiều vấn đề. Điều duy nhất còn gây chia rẽ giữa hai giáo hội là vai trò của Đức Giáo Hoàng, Giám mục Roma. Hai cộng đoàn giáo hội có cùng những giá trị và phải bảo vệ chúng đứng trước trào lưu tục hóa hiện nay, đặc biệt đối với Âu Châu, đang đánh mất căn cội Kitô của mình và còn được tái truyền giảng tin mừng. Linh mục Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nga nói, tình trạng trên đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, một thách đố chính yếu của nền văn hóa Âu Châu ngày nay với xu hướng bài tôn giáo. Đây cũng là một mặt trận mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 từ lâu vẫn dấn thân chiến đấu. Các tín hữu Kitô có nghĩa vụ phải loại bỏ quan niệm cố hữu gắn liền Công giáo với nền văn hóa Tây phương hiện đại, một nền văn hóa có xu hướng loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi xã hội. Trong cuộc phỏng vấn, cha Kovalevsky bày tỏ quan tâm về tình trạng thiếu các giáo xứ Công giáo tại Moscow. Ngày nay, phần lớn các tín hữu Công giáo Nga tập trung tại thủ đô, nhưng chỉ có hai thánh đường Công giáo. Nhà thờ thứ ba đang được xây cất, con số này quá ít ỏi. Tại Moscow và vùng phụ cận có tới 50.000 tín hữu Công giáo, nhưng số nhà thờ lại ít ỏi hơn so với thành phố San Petersburg. Phần lớn các tín hữu Công giáo tại nước này là công dân Nga, gốc Ba Lan, Đức hoặc Lithuania. Các buổi lễ phụng vụ đều được cử hành bằng tiếng Nga.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nguyên văn phần còn lại trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi giới trẻ về Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid 2011. Kính thưa quý vị thính giả, hôm qua chúng tôi đã gửi đến quý vị phần đầu trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, gửi các bạn trẻ thế giới nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26, sẽ tiến hành vào trung tuần tháng 8 năm tới, 2011 tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, với chủ đề Bén rễ và được xây dựng trên Chúa Kitô, được củng cố trong Đức Tin, Côlôse đoạn 2 câu 7. Đức Thánh Cha đã quảng diễn đề tài này, giải thích việc bén rễ và xây dựng trên Chúa Kitô mà mỗi tín hữu Kitô ngày nay được mời gọi thực hiện. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị phần còn lại của sứ điệp. Qua đó, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ củng cố đức tin, tin nơi Chúa Giêsu dù không thấy người và hãy tín thác nơi giáo hội. Đức Thánh Cha viết: Được củng cố trong đức tin. Hãy bén rễ và được xây dựng trên Chúa Kitô, được củng cố trong đức tin. Lá thư có câu trích dẫn này được Thánh Phaolô viết để đáp ứng một nhu cầu rõ rệt của các tín hữu Kitô thành Côlôse. Thực vậy, cộng đồng này bị đe dọa vì ảnh hưởng của một số xu hướng văn hóa thời đó, làm cho các tín hữu xa lìa tin mừng. Bối cảnh văn hóa của chúng ta ngày nay cũng có nhiều điều tương tự với bối cảnh của dân thành Côlôse hồi ấy. Có một xu hướng duy đời mạnh mẽ muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống con người và xã hội, toàn tính kiến tạo một thiên đường không có Thiên Chúa. Nhưng kinh nghiệm dạy rằng một thế giới không có Thiên Chúa là một hỏa ngục, trong đó trồi vượt những ích kỷ, chia rẽ trong các gia đình, oán thù giữa cá nhân và các dân tộc, thiếu tình thương, niềm vui và hy vọng. Trái lại, nơi nào con người và các dân tộc sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, thờ phượng Chúa trong chân lý và lắng nghe tiếng Ngài, trong đó mỗi người được tôn trọng trong phẩm giá, tình hiệp thông tăng trưởng với tất cả những thành quả. Nhưng có những tín hữu Kitô để cho mình bị cám dỗ vì lối suy tư duy đời, hoặc những người bị thu hút vì những trào lưu tôn giáo làm xa lìa niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Có những người khác tuy không theo những đường lối ấy, họ để cho niềm tin của họ nơi Chúa Kitô trở nên nguội lạnh, và tình trạng này chắc chắn có những hậu quả tiêu cực về phương diện luân lý. Thánh Phaolô nhắc nhở về sức mạnh của Chúa Kitô chịu chết và sống lại cho những anh chị em bị ô nhiễm vì những ý tưởng xa lạ với tin mừng như thế. Mầu nhiệm này là nền tảng đời sống chúng ta, là trung tâm đức tin Kitô. Tất cả những triết lý không biết tới điều đó và coi là một sự điên rồ đều tỏ ra những hạn hẹp của chúng trước những vấn đề lớn ở trong tâm hồn con người. Vì thế trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô, tôi cũng muốn củng cố các bạn trong đức tin. Chúng ta tin vững vàng rằng Chúa Giêsu Kitô đã hiến mình trên thánh giá để ban cho chúng ta tình thương của Ngài. Trong cuộc khổ nạn, Ngài gánh lấy những đau khổ của chúng ta, vác lấy tội lỗi của chúng ta. Ngài đạt được ơn tha thứ và hòa giải chúng ta với Thiên Chúa Cha, mở cho chúng ta con đường dẫn vào đời sống vĩnh cửu. Nhờ vậy, chúng ta được giải thoát khỏi những gì gây cản trở nhiều nhất cho cuộc sống của chúng ta, đó là sự nô lệ tội lỗi. Nhờ đó, chúng ta có thể yêu mến tất cả mọi người, kể cả các kẻ thù của chúng ta, và chia sẻ tình thương ấy với những người nghèo khổ và bị thử thách nhiều nhất trong số các anh chị em chúng ta. Các bạn thân mến, thánh giá thường làm cho chúng ta sợ hãi, vì thánh giá có vẻ là phủ nhận sự sống. Thực tế ngược lại, thánh giá là sự ưng thuận của Thiên Chúa đối với loài người, là biểu hiệu tột cùng tình thương của Ngài và là nguồn mạch sự sống. Vì từ con tim của Chúa Giêsu được mở ra trên thánh giá, đã vọt ra sự sống thần linh ấy, luôn sẵn sàng đối với những người chấp nhận ngước mắt lên hướng về đấng chịu đóng đanh. Vì thế tôi chỉ có thể mời gọi các bạn hãy đón nhận thánh giá của Chúa Giêsu, dấu chỉ tình thương của Thiên Chúa như nguồn mạch sự sống mới. Ngoài Chúa Kitô chịu chết và sống lại, không có ơn cứu độ. Chỉ có Ngài mới có thể giải thoát thế giới khỏi sự ác và làm tăng trưởng nước công lý, hòa bình, yêu thương mà tất cả chúng ta đều mong ước.
Tin nơi Chúa Giêsu dù không thấy Ngài. Trong tin mừng có mô tả kinh nghiệm đức tin của Thánh Tô-ma tông đồ trong việc đón nhận mầu nhiệm thánh giá và phục sinh của Chúa Kitô. Tô-ma thuộc vào số 12 tông đồ. Ông đã theo Chúa Giêsu, đã chứng kiến trực tiếp các cuộc chữa bệnh, các phép lạ của Chúa làm. Ông đã nghe những lời Ngài nói. Ông cảm thấy bị lạc hướng đứng trước cái chết của Chúa. Chiều tối ngày lễ vượt qua, Chúa hiện ra với các môn đệ, nhưng Tô-ma không có mặt. Và khi người ta nói với ông rằng Chúa Giêsu vẫn sống và đã hiện ra, ông tuyên bố, nếu tôi không thấy dấu đanh trên bàn tay của Ngài, nếu tôi không xỏ ngón tay tôi trong lỗ đanh ở tay Ngài, thì tôi không tin. Chúng ta cũng muốn được thấy Chúa Giêsu, được nói với Ngài, cảm thấy sự hiện diện của Ngài một cách mạnh mẽ hơn nữa. Ngày nay, đối với nhiều người, con đường dẫn đến Chúa Giêsu thật là khó khăn. Do đó, nhiều hình ảnh về Chúa Giêsu được lưu hành, mệnh danh là có tính chất khoa học và tước bỏ sự cao cả và tính chất đặc thù của Ngài. Vì thế, trong bao nhiêu năm dài, nghiên cứu và suy niệm, tôi cảm thấy một ý tưởng được chín mùi trong tôi, đó là thông truyền qua một cuốn sách một ít điều về cuộc gặp gỡ riêng của tôi với Chúa Giêsu, như thể để giúp thấy, nghe, đụng chạm đến Chúa, nơi Ngài Thiên Chúa đã đến gặp gỡ chúng ta để tỏ mình cho chúng ta. Thực vậy, chính Chúa Giêsu lại hiện ra với các môn đệ 8 ngày sau đó. Ngài nói với Tô-ma, hãy đặt tay con vào đây, đây là đôi bàn tay của Thầy. Hãy đưa tay con ra, đặt vào cạnh sườn Thầy và đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Cả chúng ta cũng có thể có một tiếp xúc cụ thể với Chúa Giêsu, có thể nói là đặt tay vào những dấu hiệu khổ nạn của Ngài, những dấu hiệu tình thương của Chúa. Trong các bí tích, Chúa đặc biệt trở nên gần gũi chúng ta. Ngài hiến thân cho chúng ta. Hỡi các bạn trẻ thân mến, hãy học nhìn thấy, gặp gỡ Chúa Giêsu trong thánh thể. Tại đó, Ngài hiện diện và gần gũi đến độ trở nên lương thực cho hành trình của chúng ta. Trong bí tích thống hối, qua đó Chúa biểu lộ lòng từ bi của Ngài bằng cách ban ơn tha thứ. hãy nhận ra và phục vụ Chúa Giêsu cả nơi những người nghèo, bệnh nhân, các anh chị em đang gặp khó khăn và cần được giúp đỡ. Hãy khởi sự và vun trồng cuộc đối thoại riêng với Chúa Giêsu Kitô trong đức tin. Các bạn hãy biết Chúa qua việc đọc các sách tin mừng và sách giáo lý của Giáo hội Công giáo. Hãy đi vào cuộc đối thoại với Chúa qua kinh nguyện, tín thác nơi Ngài. Ngài sẽ không bao giờ phản bội. Niềm tin trước tiên là một sự gắn bó bản thân của con người với Thiên Chúa. Đồng thời và không thể tách biệt, niềm tin là một sự tự nguyện chấp nhận tất cả chân lý mà Thiên Chúa mặc khải. Như thế các bạn có thể đạt được một đức tin trưởng thành, vững chắc, không chỉ dựa trên một tình cảm tôn giáo hoặc một ký ức mơ hồ về giáo lý thời thơ ấu của các bạn. Các bạn có thể biết Thiên Chúa và thực sự sống nhờ Ngài, như tông đồ Thomas khi ông biểu lộ niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô đã mạnh mẽ thốt lên: "Lạy Chúa tôi và là Thiên Chúa của tôi."
Tiếp tục sứ điệp gửi giới trẻ thế giới, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy dựa vào đức tin và gắn bó với giáo hội. Ngài viết, được nâng đỡ nhờ đức tin của giáo hội để trở thành chứng nhân. Lúc ấy Chúa Giêsu thốt lên, vì con thấy Thầy nên con tin, phúc cho những ai không thấy mà tin. Chúa nghĩ đến hành trình của giáo hội được xây dựng trên đức tin của các chứng nhân tận mắt là các tông đồ. Như thế chúng ta hiểu rằng đức tin riêng của chúng ta nơi Chúa Kitô phát sinh từ một cuộc đối thoại không thể thay thế được với Ngài. Đức tin ấy gắn liền với niềm tin của giáo hội. Chúng ta không phải là những tín hữu lẻ loi, nhưng nhờ bí tích rửa tội, chúng ta trở nên phần tử của một đại gia đình. Và chính đức tin được giáo hội tuyên xưng mang lại một sự bảo đảm cho đức tin của chúng ta. Kinh Tin Kính mà chúng ta tuyên xưng trong Thánh lễ Chúa Nhật bảo vệ chúng ta một cách đúng đắn khỏi nguy cơ tin nơi một Thiên Chúa, không phải là đấng mà Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta. Như thế, mỗi tín hữu như một mắt xích trong một sợi dây dài gồm các tín hữu. Tôi không thể tin mà không được nâng đỡ bằng đức tin của người khác, và nhờ đức tin của tôi góp phần nâng đỡ đức tin của tha nhân. Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo, số 166. Chúng ta không ngừng cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân giáo hội. Giáo hội làm cho chúng ta tiến triển vững chắc trong đức tin, mang lại cho chúng ta sự sống thật. Trong lịch sử giáo hội, các thánh và các vị tử đạo đã kín múc dưới chân thánh giá vinh hiển của Chúa Kitô, sức mạnh để trung thành với Thiên Chúa, đến độ hiến dâng mạng sống mình. Trong đức tin, họ đã tìm được sức mạnh để chiến thắng những yếu đuối của mình và vượt thắng mọi nghịch cảnh. Vì như Thánh Gioan Tông Đồ đã nói, ai là người chiến thắng thế gian nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa? Và chiến thắng nảy sinh từ đức tin chính là chiến thắng của tình thương. Bao nhiêu Kitô hữu đã và đang làm chứng tá sống động về sức mạnh của đức tin được biểu lộ qua đức bác ái. Họ là những người kiến tạo hòa bình, thăng tiến công lý, xây dựng một thế giới nhân bản hơn, một thế giới theo ý Thiên Chúa. Họ dấn thân trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội với khả năng chuyên nghiệp, góp phần hữu hiệu vào thiện ích của mọi người. Đức bác ái nảy sinh từ đức tin dẫn họ đến một chứng tá rất cụ thể, những hành động và lời nói. Chúa Kitô không phải chỉ là một thiện ích cho chính chúng ta, Ngài là thiện ích quý giá nhất mà chúng ta có thể chia sẻ với người khác. Và trong thời đại hoàn cầu hóa này, các bạn hãy trở thành chứng nhân về niềm hy vọng Kitô trong toàn thế giới. Nhiều người mong ước được đón nhận niềm hy vọng ấy. Đứng trước mộ của người bạn là ông Lazaro đã chết được 4 ngày, và trước khi làm cho ông hồi sinh, Chúa Giêsu nói với bà Marta, nếu con tin, con sẽ thấy vinh quang Thiên Chúa. Các con cũng thế, nếu các con tin, nếu các con biết sống và làm chứng về niềm tin của các con mỗi ngày, các con sẽ trở thành những dụng cụ để giúp những người trẻ khác tìm lại được, như các con, ý nghĩa và niềm vui sống nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô.
Hướng về Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid, các bạn trẻ thân mến, tôi lặp lại lời mời gọi các bạn hãy đến tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid. Với niềm vui sâu xa, tôi đích thân chờ đợi mỗi người. Chính Chúa Kitô muốn củng cố các bạn trong đức tin của giáo hội. Sự chọn lựa tin nơi Chúa Kitô và theo Ngài không bao giờ là điều dễ dàng. Nó luôn bị cản trở vì những bất trung của chúng ta và vì bao nhiêu tiếng nói đang chỉ dẫn những con đường dễ dàng hơn. Các bạn đừng để mình nản chí, hãy tìm kiếm sự nâng đỡ của cộng đoàn Kitô, sự nâng đỡ của giáo hội. Trong năm này, các bạn hãy chuẩn bị khẩn trương cho cuộc hẹn ở Madrid với các giám mục, các linh mục của các bạn và những người đặc trách mục vụ giới trẻ trong các giáo phận, các cộng đoàn giáo xứ, các hội đoàn và phong trào. Chất lượng cuộc gặp gỡ của chúng ta phần lớn tùy thuộc sự chuẩn bị tinh thần, kinh nguyện và cùng nhau lắng nghe lời Chúa và sự nâng đỡ nhau. Các bạn trẻ thân mến, giáo hội hy vọng nơi các bạn. Giáo hội cần đức tin sinh động, đức bác ái sáng tạo và đức cậy trong năng động của các bạn. Sự hiện diện của các bạn đổi mới giáo hội, làm cho giáo hội tươi trẻ và mang lại cho giáo hội một đà tiến mới. Vì thế, những ngày quốc tế giới trẻ là một ân phúc không những cho các bạn, nhưng còn cho toàn thể dân Chúa nữa. Giáo hội Tây Ban Nha đang chuẩn bị tích cực để đón tiếp các bạn và sống với các bạn kinh nghiệm đức tin tươi vui. Tôi cảm ơn các giáo phận, giáo xứ, đền thánh, các cộng đồng dòng tu, các hiệp hội và phong trào của giáo hội đang quảng đại làm việc cho việc chuẩn bị biến cố này. Chúa sẽ không quên chúc lành cho họ. Xin mẹ Maria tháp tùng hành trình chuẩn bị này. Khi thiên thần truyền tin, mẹ đã đón nhận trong đức tin lời Chúa. Trong đức tin, mẹ đã ưng thuận công trình mà Thiên Chúa thực hiện nơi mẹ. Khi thưa xin vâng, mẹ đã đón nhận hồng ân bác ái vô biên, thúc đẩy mẹ tận hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa. Xin mẹ chuyển cầu cho mỗi người trong các bạn, để trong ngày quốc tế giới trẻ tới đây, các bạn có thể tăng trưởng trong đức tin và đức mến. Tôi đoan chắc sẽ nghĩ đến các bạn với tình phụ tử trong kinh nguyện và tôi thành tâm ban phép lành cho các bạn. Vatican, ngày 6 tháng 8, 2010, lễ Chúa Hiển Dung.
Vừa rồi là nguyên văn phần còn lại trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi giới trẻ về Ngày Quốc tế Giới Trẻ Thế Giới ở Madrid 2011. Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Đón nhận đau khổ như một hồng ân.
Trong tiểu sử chân phước mẹ Teresa Calcutta có thuật lại rằng, có một thiếu nữ kia người Bỉ tên là Jacqueline de Decker. Từ năm lên 17 tuổi, cô vẫn khao khát tận hiến cho Chúa qua công việc phục vụ người nghèo tại Ấn Độ. Sau khi đậu cử nhân khoa học xã hội tại Đại học Công giáo Louvain, Jacqueline học thêm và tốt nghiệp khóa huấn luyện y tá và cứu cấp tại đây, rồi lên đường sang Ấn Độ để cộng tác với mẹ Teresa Calcutta. Nhưng chỉ sau 2 năm sống ở Ấn Độ, Jacqueline lâm bệnh nặng và phải trở về Bỉ chữa bệnh. Các bác sĩ cho Jacqueline biết là chị có thể bị tê liệt toàn thân. Chị cảm thấy tuyệt vọng vì giấc mơ được trở lại phục vụ người nghèo ở Ấn Độ tan thành mây khói. Chị vừa đau khổ vì bệnh tật, vừa chua xót vì tưởng rằng Chúa đã bỏ rơi mình. Giữa đêm tối tâm linh đó, Jacqueline nhận được một lá thư của mẹ Teresa Calcutta, trong đó có đoạn viết: chị vẫn hy vọng trở thành một thừa sai phải không? Vậy tại sao chị lại không liên kết với chúng tôi trong tinh thần? Trong khi chúng tôi làm việc giữa những khu vực đói kém nghèo khổ tại Ấn Độ này, thì chị có thể dự phần vào công việc phục vụ đó với chúng tôi bằng lời cầu nguyện và bằng chính sự đau khổ của chị. Quả thực ở đây chúng tôi cần có nhiều bàn tay lao động, nhưng chúng tôi cũng rất cần đến những lời nguyện để trợ lực và xin Chúa đến với những người nghèo khó. Thân xác chị vẫn ở tại Bỉ, nhưng tâm hồn chị sẽ ở cạnh chúng tôi tại Ấn Độ để chia sẻ công việc và hỗ trợ tinh thần cho chúng tôi bằng lời cầu nguyện. Chúng tôi rất cần lời cầu nguyện và sự hỗ trợ của những người đau khổ và bệnh tật như chị. Bức thư của mẹ Teresa Cancutta đã kích động sâu xa tâm hồn của Jacqueline. Bóng đêm của tuyệt vọng tan biến và ánh sáng rực rỡ tươi vui trở về bao trùm tâm hồn chị. Jacqueline de Decker khám phá ra rằng Thiên Chúa không hề bỏ rơi chị, nhưng đã quyết định giao cho chị một trọng trách khác. Đó là dâng hiến cuộc sống, sự đau khổ và tật bệnh của mình cho Chúa để cầu nguyện cho công cuộc phục vụ của mẹ Teresa. Trong những năm sau đó, cô Jacqueline đã phải chịu 30 cuộc giải phẫu trầm trọng. Giữa các cuộc giải phẫu đó, Jacqueline đã thành lập Hiệp hội những cộng sự viên đau khổ và tật nguyền của mẹ Teresa, và hiện nay hội này quy tụ hơn 2.500 thành viên bệnh tật thuộc nhiều quốc gia trên thế giới.
Kính thưa quý vị thính giả, mẹ Teresa Cancutta đã giúp chị Jacqueline de Decker khám phá giá trị và sức mạnh của đau khổ, bệnh tật. Mẹ xác tín rằng những đau khổ đó, một khi được kết hiệp với lễ hy sinh của Chúa Kitô trên thánh giá, sẽ góp phần mang lại ơn cứu độ cho trần thế. Đứng trước đau khổ, con người có những phản ứng khác nhau, hoặc có thái độ cam chịu một cách thụ động và bình thản như những người theo chủ thuyết khắc kỷ, hoặc tìm cách loại bỏ chúng với bất kỳ giá nào và phương thức nào. Đây chính là thái độ ngày càng phổ biến ngày nay do ảnh hưởng của chủ trương duy khoái lạc. Nguyên lý sống tối cao của chủ trương này là tránh mọi sầu khổ và tìm kiếm khoái lạc, hạnh phúc, thoải mái bao nhiêu có thể. Đứng trước những khó khăn, cơ cực, đau khổ, thất bại trong cuộc đời, người ta có thái độ nổi loạn và phủ nhận. Những người ấy không phải là những người sầu khổ mà Chúa chúc phúc trong phúc âm qua bài giảng trên núi. Phúc thay ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc cho anh em là những người đang phải khóc vì anh em sẽ được vui cười. Những người sầu khổ được Thiên Chúa an ủi và chúc phúc chính là những người không biến sự hưởng lạc và thoải mái thành nguyên tắc căn bản của cuộc sống. Họ chấp nhận thực tại cuộc đời trong niềm tín thác nơi sự quan phòng của Chúa và hy vọng. Họ biết rằng, qua cuộc lữ hành này, họ đang tiến về nước trời. Chúng ta cũng không nên quên rằng, một phần lớn những đau khổ sầu não là kết quả của tội lỗi loài người, chẳng hạn những đau khổ do sự hiểu lầm và thiếu thông cảm lẫn nhau trong cuộc sống chúng ta. Chúng có thể là kết quả của lòng ích kỷ, kiêu ngạo trong tương quan giữa con người với nhau. Chúng cũng có thể là hậu quả của những bất công xã hội. Khi con người đau buồn vì nhận thấy tội lỗi, tính chất tạm bợ gây ra khổ đau và u buồn trong cuộc đời, thì họ đang gần nước Chúa. Chúa Giê-xu không có ý phong thánh cho đau khổ, nhưng Ngài giúp chúng ta giải thích và sống thực tại này trong viễn tượng nước trời. Ngài hứa ơn an ủi cho họ. Ơn an ủi này hệ tại sự giải thoát khỏi tội lỗi và ban cho chúng ta nước trời như một cuộc sống vĩnh cửu. Ơn an ủi là một trong những đề tài nổi bật của sứ ngôn Isaiah. Ngài báo trước, đấng cứu thế sẽ đến an ủi chúng ta. Chúa không an ủi theo tình cảm, nhưng mang lại một ý nghĩa mới cho cuộc sống, giải thoát con người, cứu vớt họ, biến đổi cuộc sống con người.
Nhìn dưới ánh sáng của tất cả những điều trên đây thì vui mừng, đau đớn, sự sống và cái chết đều là những giá trị tương đối. Ánh sáng phục sinh của Chúa Kitô mang lại cho tín hữu đang chịu đau khổ một khả năng biến thử thách của họ thành một lễ vật dâng lên Thiên Chúa Cha, hiệp với sự hy sinh của Chúa Kitô xưa kia, để nhờ đó các đau khổ của con người cũng có giá trị cứu độ cho chính đương sự và cho trần thế. Thánh Phaolô cũng ý thức được điều đó khi Ngài nói với các tín hữu thành Côlôse rằng, giờ đây tôi vui mừng vì những đau khổ tôi đang chịu vì anh chị em. Tôi hoàn tất trong thân xác tôi những gì còn thiếu trong cuộc thương khó của Chúa Kitô, vì thân thể của Ngài là giáo hội. Xét theo một ý nghĩa nào đó, hiệu quả những đau khổ của các môn đệ Chúa cũng giống như hiệu quả của Thánh lễ. nó không thêm gì cho sức mạnh của thánh giá, nhưng nó biểu lộ sức mạnh đó và làm cho ơn thánh từ thánh giá được lan tỏa mọi nơi và mọi thời. Mặt khác, trong phúc âm theo thánh Matthew và Luca đều có nói tới dụ ngôn các nén bạc được người chủ giao cho các đầy tớ để sinh lợi trong thời gian ông đi vắng và tường trình cho chủ khi ông trở về. Theo tinh thần của bài phúc âm này, tất cả là hồng ân của Chúa, tất cả những gì mỗi người có được đều là những nén bạc mà Thiên Chúa ủy thác cho để xây dựng nước Chúa.
Thánh Phaolô Tông Đồ đã xác tín, mọi hoàn cảnh đều góp phần mưu ích cho những người mến Chúa. Hiểu theo chiều hướng đó thì cả những đau khổ và nghịch cảnh cũng là những nén bạc Chúa ủy thác cho chúng ta để mưu ích cho bản thân và tha nhân. Nếu chúng ta được tiền bạc dư giả, được sức khỏe dồi dào và mọi điều kiện thuận lợi khác để phụng sự Chúa, thì điều đó chẳng khó gì. Có điều là nhiều khi chúng ta nhận được bao nhiêu là đau khổ, hầm hiu và thua thiệt. Làm sao mà quản lý những nén bạc bất hạnh ấy như Chúa đòi hỏi chúng ta? Đức Thánh Cha John Paul II đã viết trong tông thư San Vifici Doloris, khổ đau cứu độ, như sau. Chúa Kitô đã dạy cho con người cách biến đổi đau khổ thành điều có lợi và đồng thời cũng giúp đỡ những ai đang phải chịu đau khổ. Trong cả hai khía cạnh đó, Chúa tỏ lộ ý nghĩa sâu xa của đau khổ. Trong lịch sử giáo hội và ngày nay, không biết bao nhiêu người âm thầm tận dụng những nghịch cảnh như thế. Họ quản lý đau khổ để mưu ích thiêng liêng. Như Thánh nữ Teresa Hài Đồng Jesus đã từng dâng những đau khổ bệnh tật của Ngài để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, và Ngài đã được tôn làm bổn mạng các sứ truyền giáo, như Thánh Francisco Xavier. Nhiều tín hữu khác vẫn noi theo giáo huấn trên đây của giáo hội và của Thánh nữ Teresa, như chị nữ tu Emidia đã bị tê liệt trên giường suốt 15 năm trời tại nhà thương Columbus của các nữ tu thừa sai thánh tâm ở Milano, Bắc Italia. Chị đã qua đời thánh thiện năm 1990, thọ 60 tuổi, trong niềm thương mến của mọi người, vì mặc dù phải nằm trên giường hoặc ngồi trên ghế bành, không bao giờ chị than vãn, nhưng luôn luôn tươi cười. Chị kiên nhẫn chịu đau khổ, bệnh tật và dâng các hy sinh đó để cầu nguyện cho tha nhân và cho công cuộc truyền giáo. Một lần, cha Piero Ghedo, giám đốc Nguyệt San Mondoi Missione thuộc Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại Milano, gọi tắt là PIME, đến thăm và nói với chị rằng, chị Emidia, chị cầu nguyện và chị chịu đau khổ cho tất cả mọi người. Chị nêu gương sáng cho mọi người bằng sự thanh thản, tươi vui và tử tế của chị. Chị không bao giờ than vãn trách móc, trái lại, chị luôn có những lời khích lệ tốt đẹp với mọi người. Ở nhà thương này có hơn 100 bệnh nhân và 100 người khác làm việc tại đây. Nhưng xin chị nhớ rằng, trước mặt Chúa, chị là người quan trọng nhất vì chị cầu nguyện và chịu đau khổ cho tất cả mọi người. Chị Emidia rơi lệ đáp, những lời cha vừa nói là những lời đẹp nhất mà con được nghe, và con cảm tạ Chúa vì đã cho con ơn gọi chịu đau khổ và cầu nguyện như hiện nay.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Bonn, hồi cuối tuần vừa qua, các giáo xứ công giáo trên toàn nước Đức đã mở cuộc lạc quyên đặc biệt để trợ giúp các nạn nhân bị lụt tại Pakistan. Bangalore, 800 dân làng công giáo tại bang Karnataka bên Ấn Độ bị người Ấn giáo tẩy chay vì không chịu tế các thần của Ấn giáo. Kinshasa, chiến dịch mùa chay tại Thụy Sĩ, một chương trình do giáo hội công giáo phát động, dấn thân ủng hộ cuộc chiến chống nạn sa mạc lan rộng tại nước Burkina Faso bên Phi Châu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 12.035 kiloxit, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kiloxit, tức là 16m88 và 15.235 kiloxit, tức là 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http vatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Ave Maria, con vâng lời chào mẹ. Ave Maria, con vâng lời chào mẹ. Khi tan màu nắng chiều và khi xuống đêm lặng reo, con say sưa lời ca chào Ave Maria. Con vâng lên mẹ nơi mà I'm home.